Arba. Chăm sóc các bệnh nhân mới bị đột quỵ trong bệnh viện là một công việc có thể đưa người ta đến hai thái cực, hoặc có tất cả, hoặc chẳng được gì. Bởi các bệnh nhân hoặc thường hết sức mang ơn khi được cứu sống, hoặc chỉ muốn chết. Chỉ cần nhìn thoáng qua người bệnh là ta biết tất cả. Albert đã dạy tôi rất nhiều về chứng đột quỵ. Một buổi chiều, trong khi đang đi dạo loanh quanh trong các phòng bệnh, tôi gặp một ông đang nằm co tròn như một bào thai. Đó là một ông già trông như đã cạn hết sức sống, xanh xao, có cái nhìn như một người chết, đang vùi nửa đầu dưới tấm chăn. Ông ấy không hề nhúc nhích khi tôi tự giới thiệu, và cũng chẳng nói gì khi tôi hối ông ta ăn tối. Một người phục vụ tại phòng y tá cho tôi biết một số thông tin về ông. Ông chẳng còn người thân nào cả, và cũng đã cao tuổi lắm rồi. Vợ ông đã qua đời cách đây 30 năm, còn 5 người con trai cũng đã bỏ rơi ông. Có lẽ tôi sẽ làm gì đó để giúp ông. Là một y tá đã ly hôn, tuy thấp người và hơi quá khổ một chút, nhưng khá xinh xắn và đang tránh né những người đàn ông mà công việc không đòi hỏi phải tiếp xúc. Tôi có thể giúp được ông. Tôi bắt đầu dè dãng. Ngày hôm sau, tôi mặc một chiếc áo đầm trắng, không phải là bộ đồng phục y tá thường ngày. Tôi đến phòng Albert. Căn phòng không mở đèn và các màn cửa đều được buông xuống. Albert la hét đuổi các nhân viên ra ngoài. Tôi kéo ghế lại ngồi gần giường ông ta, bắt chéo đôi chân quyến rũ của mình, nghiêng đầu và nở một nụ cười hết sức duyên dáng.
Hãy để mặc tôi. Tôi muốn chết. Anh làm như thế là có tội đó. Phụ nữ độc thân chúng tôi còn đầy ra cả đấy.
Trông ông có vẻ bực mình. Tôi cứ liên thuyên về việc tại sao tôi thích làm công việc ở phòng phục hồi chức năng. Bởi nó khiến tôi phải theo dõi bệnh nhân có đạt được tối đa tiềm năng của họ không. Ông cũng chẳng hé lấy một lời. Hai ngày sau, trong buổi họp giao ban, tôi được biết Albert đã hỏi thăm khi nào đến ca trực của tôi. Người y tá được giao trông nom ông đã ngầm bảo ông là bạn trai của tôi và đồn đại khắp bệnh viện. Tôi cũng chẳng tranh cãi về chuyện đó. Bên ngoài phòng bệnh, tôi bảo mọi người đừng quấy rầy Albert của tôi. Chẳng bao lâu sau, ông bắt đầu chịu cử động. Ông ngồi ở mép giường để tăng sức chịu đựng khi ngồi và tập giữ thăng bằng. Ông đồng ý tập vật lý trị liệu nếu tôi quay lại chuyện trò. Hai tháng sau, Albert lên khung tập đi. Đến tháng thứ ba, ông tập đi bằng gậy. Vào những ngày thứ sáu, chúng tôi thường tổ chức liên hoan ngoài trời chúc mừng những bệnh nhân xuất viện. Albert và tôi đã cùng nhảy theo giọng ca của nữ ca sĩ Edith Piaf. Ông nhảy không được lả lướt, nhưng ông luôn là người dìu bước tôi. Chúng tôi rất bệnh rịnh khi phải từ biệt nhau. Rồi theo mùa hoa hồng, hoa cúc và những bông đậu Hà Lan ngọt ngào đua nhau nở rộ, Albert xuất viện và trở lại làm giường như trước. Một buổi chiều nọ, một phụ nữ mặc áo thêu hoa quải hương trông thật đáng yêu đến bệnh viện và yêu cầu được gặp. Người phụ nữ được coi là mất nết. Người giám sát gọi trong khi tôi đang dang dở tay lau giường.
Ra là cô đấy à? Chính cô là người phụ nữ đã nhắc cho Albert của tôi nhớ rằng anh ấy là một người đàn ông đấy ư?
Cô ta nghiêng đầu cười tươi và trao cho tôi một tấm thiệp cưới. Maggie Ha. Tôi chỉ là một, nhưng tôi vẫn là một người. Tôi không thể làm tất cả mọi thứ, nhưng chí ít tôi cũng làm được một việc nào đó. Và vì tôi không thể làm tất cả mọi việc, nên tôi sẽ chẳng từ chối làm những gì mình có thể. Edgar Everett Howe, Jack Canfield và Mark Victor Hansen.